Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang đồng hành cùng Hồng Linh và Như Anh cập nhật những thông tin mới nhất đang được độc giả quan tâm trên các báo điện tử sáng nay. Trước nhất là tin trên báo điện tử VTV cho biết, chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình dấu ấn TechFest Y 2023 thuộc chuỗi chương trình Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 2023. Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức.
Với chủ đề phát huy tài nguyên đất nước, nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hội nhập quốc tế, TechFest Y 2023 diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng 11 nhằm mang đến cơ hội kết nối nguồn lực tài chính, phát triển thị trường trong nước và quốc tế, chia sẻ kiến thức cho các sáng lập viên, giúp doanh nghiệp phát huy hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính phủ sẵn sàng lắng nghe và điều chỉnh chính sách tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất, ban hành thực thi những mô hình thí điểm đặc thù để thúc đẩy đổi mới sáng tạo nói chung, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng, với quan điểm xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Do đó, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức, hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn, cùng với thể chế, cơ chế chính sách ưu đãi, vượt trội, nhằm xây dựng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ tạo dựng giá trị trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.
Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh đã thăm triển lãm trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trao giải cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng thời thực hiện nghi thức dấu ấn TechFest Y 2023.
Tối qua tại thành phố Sóc Trăng diễn ra lễ hội Ốc Con Bóc Đua Ghe Ngò tỉnh năm 2023. Lễ hội kéo dài đến ngày 27 tháng 11 này, với chủ đề Sóc Trăng khát vọng vươn xa. Lễ hội nhằm tôn vinh những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung và đồng bào Khmer nói riêng. Lễ hội là dịp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc để cùng phát triển. Thông tin được hầu hết các báo đăng tải.
Ghi nhận của báo điện tử Nhân dân, tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như là đua ghe ngò, lễ cúng trăng, trình diễn đèn lồi pro tiếp, tức là thả đèn nước, và ghe cà hâu, liên quan tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ, liên quan ẩm thực đường phố hương vị Sóc Trăng. Tại buổi lễ khai mạc, đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định và bằng công nhận bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST25. Đây là một trong nhiều hoạt động độc đáo nằm trong chuỗi sự kiện của lễ hội Ốc Con Bóc Đua Ghe Ngò tỉnh Sóc Trăng năm nay.
Cũng tối qua, lễ trao giải và bế mạc liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đã diễn ra tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, khác với đêm khai mạc được tổ chức tại sân khấu ngoài trời quảng trường Lâm Viên, sự kiện bế mạc và trao giải được tổ chức trong khán phòng Đà Lạt Opera House. Đây là nhà hát ca vũ kịch đầu tiên tại thành phố Đà Lạt, được đầu tư 250 tỷ đồng, trong đó riêng nội thất, âm thanh ánh sáng được đầu tư 50 tỷ đồng.
Tại liên hoan phim lần thứ 23, từ 177 bộ phim tham dự, hội đồng tuyển chọn đã chọn được 146 bộ phim, gồm 91 bộ phim dự thi, 56 bộ phim trong chương trình toàn cảnh. Hai bộ phim Em và Trịnh và Tro Tàn Rực Rỡ lần lượt nhận giải âm thanh và âm nhạc xuất sắc hạng mục phim truyện điện ảnh. Hạng mục điện ảnh, họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc gọi tên Gia Sifam, Người Vợ Cuối Cùng, quay phim xuất sắc Khờ Linh, Tro Tàn Rực Rỡ, Nguyễn Phan Linh Đan, Của Cô Gái Từ Quá Khứ. Lần đầu tiên được trao tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, hạng mục kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và giải đạo diễn phim đầu tay xuất sắc lần lượt gọi tên Cô Gái Từ Quá Khứ và Fanti.
Năm nay ở hạng mục điện ảnh, phim Mẹ Ơi Bướm Đây thắng giải kịch bản xuất sắc, còn đạo diễn xuất sắc gọi tên Bùi Thạc Chuyên. Ở các hạng mục về diễn xuất, Lê Công Hoàng trong phim Tro Tàn Rực Rỡ và Bùi Lan Hương phim Em và Trịnh nhận giải nam nữ diễn viên phụ xuất sắc. Trong khi đó, Thái Hòa trong phim Con Nhót Móc Chồng và Đinh Y Nhung, Mai Cát Vi phim Mẹ Ơi Bướm Đây được xướng tên ở hạng mục nam nữ diễn viên chính xuất sắc.
Con Nhót Móc Chồng nhận giải thưởng của ban giám khảo. Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy nhận giải thưởng phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, dành cho phim truyện tham dự chương trình Việt Nam Đương Đại. Đặc biệt, bộ phim Em và Trịnh đã vinh dự nhận giải thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Cao Nguyên Hùng Vĩ, dành cho phim có bối cảnh quay tại Lâm Đồng. Giải Bông Sen Bạc năm nay đã được trao cho 3 bộ phim, đó là Mẹ Ơi Bướm Đây, Em và Trịnh, Đào, Phở và Piano hạng mục phim điện ảnh.
Hạng mục cao nhất Bông Sen Vàng lần lượt gọi tên Những Đứa Trẻ Trong Sương, phim tài liệu, Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Trong Chữa Cháy, phim khoa học và Giấc Mơ Của Con, phim hoạt hình. Đặc biệt, Bông Sen Vàng thể loại phim truyện điện ảnh đã gọi tên Tro Tàn Rực Rỡ. Như vậy, Tro Tàn Rực Rỡ đã có một đêm đại thắng khi càn quét nhiều giải thưởng quan trọng. Và ngược lại, bộ phim Đất Rừng Phương Nam hoàn toàn trắng tay ở tất cả các hạng mục giải thưởng.
Tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chương trình giải thưởng khoa học Grand UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học For Women in Science đã tổ chức lễ trao giải thưởng nhà khoa học nữ xuất sắc nhất năm 2023 cho tiến sĩ Trần Thị Kim Chi, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ái Nhung. Đây là 3 nhà khoa học nữ Việt Nam có các đề án nghiên cứu tiềm năng trong lĩnh vực khoa học vật liệu và khoa học sự sống. Giải thưởng là minh chứng của sự cống hiến tận tâm và không ngừng nghỉ trong việc theo đuổi tri thức khoa học. Đây cũng là sự công nhận, tôn vinh và ủng hộ đối với các nhà khoa học nữ, những người đã và đang thúc đẩy sự tiến bộ và truyền cảm hứng vươn tới những chân trời mới. Tin cập nhật từ VTV Online.
Thưa quý vị và các bạn, ung thư gan ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa. Bài viết trên báo Tin Tức nêu, tại hội thảo cập nhật xử trí ung thư gan và các biến chứng do xơ gan do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hôm qua, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay tỷ lệ bệnh về gan mật như ung thư gan, xơ gan và các biến chứng do xơ gan ngày càng tăng. Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật thường xuyên ghi nhận các ca bệnh ung thư gan tới khám ở giai đoạn muộn. Các bệnh nhân ngày càng trẻ hóa, đặc biệt có không ít trường hợp dưới 35 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi đã mắc bệnh này.
Hội thảo cập nhật xử trí ung thư gan và các biến chứng do xơ gan thu hút các chuyên gia bác sĩ đầu ngành về gan mật đến từ một số bệnh viện lớn của Hàn Quốc đã cập nhật trao đổi những thông tin hữu ích, đặc biệt về phương pháp tiếp cận chẩn đoán sàng lọc ung thư gan. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp điều trị cho bệnh nhân ung thư gan, đặc biệt là các phương pháp điều trị mới, thuốc mới, cũng như kỹ thuật, thuốc điều trị bệnh nhân xơ gan có biến chứng.
Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân đều là học sinh, ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử có hình dạng giống như hộp sữa. Theo ghi nhận của báo điện tử VTV, bệnh nhân này vào viện trong tình trạng kích động, co giật, giả mồ hôi. Người nhà cho biết cháu đã sử dụng thuốc lá điện tử hơn 1 năm nay. Gia đình đã cấm đoán, nhưng gần đây cháu mua một loại thuốc lá điện tử có hình dạng hộp sữa, có chữ Miu trên vỏ hộp, cho nên người nhà nghĩ đây là đồ chơi. Ngoài các bệnh mãn tính thì các chất độc hại trong thuốc lá điện tử còn gây ra các trường hợp ngộ độc cấp tính. Hiện Việt Nam cấm nhập khẩu và sản xuất thuốc lá điện tử, song các nhà sản xuất thường xuyên thay đổi các mẫu mã để qua mặt nhà chức trách.
Báo điện tử VOV thì cho biết thêm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an liên tiếp triệt phá đường dây sản xuất buôn bán ma túy, núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử, nước vui, dần dần. Đối tượng của các loại ma túy này nhắm đến là giới trẻ và học sinh. Đặc biệt, các đối tượng đã phun tẩm một số thành phần có chứa chất ma túy gây ảo giác, kích thích cho người dùng thuốc lá điện tử, gây ra những hệ lụy khôn lường cho bản thân và xã hội.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì các loại ma túy núp bóng này tồn tại dưới 2 dạng. Thứ nhất, gồm các loại hàng hóa như bánh, kẹo, thực phẩm chức năng, dược phẩm có chứa chất ma túy được sản xuất đóng gói có phép của cơ quan chức năng ở một số nước trên thế giới. Loại thứ hai là ma túy do tội phạm thực hiện hành vi pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, mục tiêu mà các đối tượng phạm tội hướng tới để tiêu thụ ma túy núp bóng thường là các em học sinh, sinh viên. Vì vậy mà các gia đình cần phối hợp với nhà trường thường xuyên quan tâm quản lý thanh thiếu niên, giáo dục các em tránh xa ma túy, cũng như cảnh giác với các loại thực phẩm, đồ uống dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn ma túy, nhất là thuốc lá điện tử, một trong những loại hàng hóa dễ bị pha trộn ma túy tổng hợp nhất trong thời điểm hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.